Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ Bảy ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Ngày làm việc thứ 5, hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Hạ viện Bỉ thông qua nghị quyết hỗ trợ nạn nhân nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam.
Nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổng thống Nga kêu gọi các nước tuân thủ 6 nguyên tắc trong quan hệ quốc tế.
Sốt xuất huyết sẽ trở thành mối đe dọa lớn tại nhiều châu lục. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 10, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 5. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13. Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 gồm các đồng chí Đào Thế Hoàng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 6, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Ngày 6 tháng 10, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số. Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến, tham luận tập trung vào kinh nghiệm thực tế của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khó khăn, thách thức đối với đội ngũ nhà báo trong phản bác quan điểm sai trái, đấu tranh chống các thế lực thù địch, chia sẻ bài học kinh nghiệm, giải pháp, cách làm trong việc áp dụng thành tựu của công nghệ số trong tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hội nghị thêm một lần nữa khẳng định việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch không thể không nói tới vai trò đặc biệt của báo chí cách mạng. Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay còn không ít khó khăn. Báo chí không chỉ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, mà còn là nguồn cổ động tập thể, người tổ chức tập thể để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tối ngày 5 tháng 10 theo giờ địa phương, với tỷ lệ phiếu ủng hộ tuyệt đối, Hạ viện Bỉ đã thông qua nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Ngay sau khi nghị quyết được Hạ viện thông qua, ông André Frahau, nghị sĩ liên bang, đã gửi thư tới Đại sứ quán Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi Nghị viện Bỉ là quốc hội đầu tiên trên thế giới phê chuẩn một nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.
Trong tuần cuối tháng 9 vừa qua, hơn 120.000 tỷ đồng đã được hệ thống ngân hàng đưa ra nền kinh tế, đưa tín dụng toàn nền kinh tế tăng khoảng 6,2%. Dù vẫn còn xa so với kế hoạch khoảng 14% cả năm, nhưng quý 4 cũng là thời điểm nhu cầu về vốn, tín dụng được kỳ vọng sẽ tăng cao. Để đạt được mức tăng trưởng tín dụng khoảng 14%, từ nay đến cuối năm vẫn còn khoảng 900.000 tỷ đồng cần được giải ngân. Để khoản tiền này không phải là tiền treo, chính các ngân hàng cũng cần phải thúc đẩy giải ngân và chính các doanh nghiệp cũng cần nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hấp thụ được nguồn vốn này.
Tối hôm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì tổ chức giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng. Sự kiện diễn ra đến ngày 10 tháng 10 tại sân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn huyện Ba Vì có quy mô hơn 100 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP của Hà Nội và các tỉnh, thành phố tập trung vào các nhóm: thực phẩm chế biến, hàng nông sản, đồ gia dụng, thời trang, đồ gỗ, đồ trang trí và đặc sản của các vùng miền. Tối nay sẽ diễn ra các hoạt động như biểu diễn xiếc, ảo thuật, giao lưu cùng khán giả. Tối mai tổ chức đêm diễn nghệ thuật công chiêng, múa hát, biểu diễn bên chum rượu cần, múa sạp của đồng bào dân tộc Mường do đoàn nghệ thuật Ba Vì biểu diễn. Tất cả các đêm nhạc được mở cửa miễn phí, người dân vào xem tự do.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin về thủ đô Hà Nội. Ngày 6 tháng 10, huyện Gia Lâm tổ chức lễ khánh thành gắn biển công trình cấp huyện, trường Trung học cơ sở Phú Thị, xã Phú Thị, chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 2023. Trường Trung học cơ sở Phú Thị được thành lập từ năm 1967. Để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh ở mức độ tốt nhất, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đã đầu tư dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Phú Thị trên khuôn viên rộng 12.600 m² với các hạng mục cải tạo khối nhà hiệu bộ 3 tầng và nhà thể chất, xây dựng mới khối nhà học, nhà chức năng với quy mô 24 phòng học, đủ các phòng bộ môn, khối phục vụ học tập với các trang thiết bị đồng bộ và các hạng mục phụ trợ khác, trên tổng diện tích sàn xây dựng 4.100 m². Công trình được hoàn thiện, đưa vào sử dụng dịp đầu năm học mới 2023-2024 là niềm vui và động lực to lớn cho thầy và trò nhà trường trong công tác giảng dạy, học tập.
Triển lãm Hà Nội trong tôi với chủ đề Hà Nội 15 năm mở rộng địa giới hành chính đã được khai thác tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ghi lại những góc nhìn chân thực về dấu mốc đáng nhớ của Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính. Đây là một hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô do Báo Kinh tế và Đô thị và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội phối hợp tổ chức. Triển lãm được chia làm 3 phần, trong đó phần 1 với chủ đề Hà Nội vươn mình bứt phá. Trong phần 2, Đổi thay nông thôn mới Hà Nội, các tác giả đã ghi lại diện mạo nông thôn mới ở ngoại thành Hà Nội. Phần 3, Bản sắc văn hóa thủ đô, ghi lại nét độc đáo của văn hóa Thăng Long Hà Nội, hòa quyện với văn hóa xứ Đoài. Hệ thống các di tích lịch sử văn hóa phong phú đưa Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Triển lãm kéo dài đến ngày 11 tháng 10 năm 2023 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, sau đó sẽ được trưng bày tại ga Cát Linh từ ngày 12 đến 30 tháng 10 năm nay.
Thành phố Hà Nội đã lên phương án tổ chức triển khai trang trí cây hoa, cây cảnh tại 3 khu vực công cộng, bảo đảm hài hòa, tiết kiệm, kịp thời phục vụ nhân dân dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954. Mùng 10 tháng 10 năm 2023. Theo Sở Xây dựng thành phố, 3 khu vực công cộng được thực hiện trang trí gồm: Công viên Lenin, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, tuyến phố Trần Nhân Tông, khu vực tượng đài Công an Nhân dân trước cổng Công viên Thống Nhất, dọc vỉa hè phố Trần Nhân Tông. Thời gian trang trí kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 7 đến hết ngày 11 tháng 10 năm 2023. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội chiều 6 tháng 10 cho biết, ngay từ ngày 5 tháng 10, công tác chuẩn bị đã được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội triển khai. Đến thời điểm này, việc trang trí cây hoa, cây cảnh theo phương án của Ủy ban Nhân dân thành phố đã hoàn tất. Trong đó, thành phố thực hiện trang trí hơn 60 lẵng hoa tươi và hơn 120 m² thảm hoa các loại tại 3 khu vực công cộng nêu trên. Các chủng loại cây hoa được trang trí trong dịp này gồm Trạng Nguyên, Cúc Đà Lạt, Hồng Môn. Đối với khu vực trong Vườn Thú Hà Nội, Công viên Hòa Bình, Công viên Thống Nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị quản lý tăng cường công tác chăm sóc, duy trì để đảm bảo cảnh quan, kịp thời thay hoa tại các bồn hoa thời vụ, bảo đảm màu sắc rực rỡ đúng dịp kỷ niệm.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Xin được tiếp tục bản tin sáng nay. Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong hai ngày 16 và 17 tháng 10 tới. Đại hội sẽ diễn ra với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của 664.000 đoàn viên Công đoàn thủ đô. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của các cấp công đoàn thủ đô theo phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Đại hội có nhiệm vụ thảo luận thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018-2023, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028.
Quận ủy Hoàn Kiếm vừa tổ chức hội nghị chuyên đề Bác Hồ với thủ đô Hà Nội và quận Hoàn Kiếm văn hiến anh hùng, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nét đẹp văn hóa, người Hà Nội thanh lịch văn minh. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được ghi nhận và lan tỏa trong toàn đảng bộ quận và được thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt chuyên đề Bác Hồ với thủ đô Hà Nội và quận Hoàn Kiếm văn hiến anh hùng, gắn với thực hiện chuyên đề năm 2023 của quận về phát huy giá trị văn hóa, xây dựng đạo đức công vụ, đổi mới phương pháp làm việc và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Hoàn Kiếm.
Sở Y tế Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương 100 bé gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số nhân ngày quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10 năm 2023. Trong đợt cao điểm hưởng ứng ngày quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10 năm nay, Hà Nội phát động tổ chức kỷ niệm rộng khắp trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại quận Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thạch Thất. Ngoài ra, các đơn vị tổ chức điểm truyền thông hưởng ứng ngày quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10 tại các trường học, truyền thông bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, nhân bản cấp phát tờ rơi sách mỏng, tuyên truyền về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh. Từ nay đến ngày 15 tháng 10, học sinh của 113 trường học trên địa bàn quận Hà Đông được các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông hướng dẫn trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy theo từng cấp học. Với hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố cháy, nơi xảy ra và tổ chức trải nghiệm thực tế như thoát nạn trong môi trường khói khí độc, sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định. Hoạt động sẽ trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 100% học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn của quận.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024. Cụ thể, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127 của Chính phủ, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Các đơn vị, địa phương chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các tài trợ, viện trợ theo đúng quy định tại thông tư số 16, quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng thu và chi tài chính, theo thông tư số 36 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu. Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đặt ra nhiều thách thức lớn cho các nhà quản lý giáo dục, lãnh đạo các cấp, các nhà trường, nhất là đối với giáo viên và học sinh, phụ huynh. Trong đó, phương thức tiếp cận liên môn, liên ngành thông qua giáo dục STEM là một cách tiếp cận phù hợp để đảm bảo chất lượng giáo dục, hướng đến phát triển bền vững, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực cách mạng công nghiệp 4.0.
Trong năm học lớp 1, chúng con đã được học hai dưỡng STEM, kỹ sư khoa học và kỹ sư xây dựng dân dụng. Để tạo ra sản phẩm bột lạc chất lượng cao, nhóm chúng con đã áp dụng quy trình thiết kế kỹ thuật cùng 5 bước.
Đây là một buổi báo cáo thuyết trình về dự án STEM của học sinh lớp 1 và lớp 2, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội. Những em nhỏ chỉ 6-7 tuổi đã có thể tự tin giới thiệu với thầy cô và các bạn học sinh về những sáng tạo của mình phục vụ cho học tập và đời sống. Em Phạm Ngọc Huyền, học sinh lớp 2, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, chia sẻ.
Chúng con sẽ vẽ ra bản thiết kế cho riêng mình, sau đó chúng con sẽ họp nhóm với các bạn và lựa chọn xem nên chọn nguyên vật liệu nào cho bình lọc nước của mình. Bước 3 là lên kế hoạch, bọn con vẽ những nguyên vật liệu mà mình đã lựa chọn và tính toán chi phí nguyên vật liệu. Thông qua dự án này, chúng con được học rất nhiều kiến thức liên quan như toán học để tính toán chi phí nguyên vật liệu, dùng sự sáng tạo trong mỹ thuật để vẽ poster, còn dùng sự khéo léo trong kỹ thuật để làm máy lọc nước. Môn STEM này giúp cho con được làm những cái thí nghiệm nho nhỏ, rèn luyện sự tự tin hơn trước nói trước đám đông.
Nếu bạn tò mò vì sao những học sinh đầu cấp tiểu học đã có thể chế tạo ra những sản phẩm STEM vô cùng thông minh và ứng dụng cao, đó là nhờ cách dạy sáng tạo và sự quan tâm của các nhà trường trong việc chú trọng triển khai STEM ở các môn học. Chính nhờ sự ứng dụng này mà cách dạy và cách học của cô và trò cũng có nhiều thay đổi. Sự tổng hợp hài hòa kiến thức từ các môn học để tạo nên một sản phẩm bước ra từ trang sách, khởi dậy niềm đam mê khoa học của học sinh, đó chính là tinh thần dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Những ý tưởng rất đơn giản từ trong trường học nhưng sẽ là nền móng tạo nên những con người sáng tạo và nghĩ lớn khi trưởng thành. Giáo dục STEM ngày càng được nhiều trường học chú trọng đưa vào chương trình học chính thức ngay từ những cấp học, bậc học đầu tiên. Cô giáo Vũ Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, thành phố Hà Nội, chia sẻ.
Trước kia thì sẽ là chỉ là các cái câu lạc bộ thôi. Và những cái bạn nào mà bạn ấy yêu thích về những cái mà gọi là thiết kế cũng như là bạn ấy thích về công nghệ, về khoa học thì là các bạn ấy sẽ tham gia và đăng ký. STEM đã trở thành một môn học rồi. Vì là nhà trường có tiết riêng, có đào tạo giáo viên và có triển khai trong đủ 35 tuần.
Trên thực tế, STEM không phải môn học mới mà là một định hướng giáo dục. Đó là giáo dục mang tính ứng dụng, thực hành và giảng dạy thông qua các hoạt động trải nghiệm. Dạy STEM cho học sinh tiểu học thì điều quan trọng nhất không nằm ở các sản phẩm các em tạo ra là gì, mà thông qua việc làm sản phẩm đó, các em đã học được kỹ năng gì. Bên cạnh đó, triển khai dạy STEM cũng là một trong những giải pháp để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiến sĩ Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
Thì nếu những trường nào mà đã triển khai thí điểm thì chúng ta xem đây là một cái cơ hội để chúng ta phát huy hơn nữa cái tính sáng tạo và cái phân cấp chủ động của giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện dạy học. Giáo viên đã làm việc này trong những năm trước rồi, nhưng chúng ta thường làm sau khi đã kết thúc dạy học các môn học đó. Còn bây giờ các thầy cô được quyền tổ chức các cái hoạt động này thay thế chính cho các cái môn học đó. Vì vậy trên là đưa nội dung giáo dục STEM vào, tức là thay thế chứ không phải là thêm. Còn nếu có thêm thì không được phép có tạm.
STEM tiểu học đề cao những trải nghiệm thực tế của trẻ, nghĩa là trẻ sẽ áp dụng được kiến thức từ bài học để tạo ra sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, chương trình STEM tiểu học còn giúp các em sử dụng tối đa các kỹ năng thu được để giải quyết các vấn đề gặp phải. Mỗi tiết học sẽ đưa ra một vấn đề trong thực tiễn cần phải giải quyết bằng các kiến thức các em đã được học. Để giải quyết được chúng, các em học sinh sẽ phải tự mình tư duy, tìm tòi, ứng dụng các kiến thức liên môn, sử dụng các thiết bị hỗ trợ để tìm ra cách giải quyết cuối cùng. Đây cũng là những kỹ năng cần thiết mà các em phải sử dụng để có thể thích nghi và phát triển trong kỷ nguyên đổi mới.
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã nhận được công hàm của Trung tâm Phát triển Vận tải Đường bộ Khu Tự trị Dân tộc Trang Quảng Tây Trung Quốc, thông báo việc công ty hữu hạn Tập đoàn Vận tải Ô tô Vận Đức Quảng Tây tổ chức chạy tuyến vận tải hành khách không định kỳ Nam Ninh Hà Nội. Sau khi nhận được công hàm trên, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo tên doanh nghiệp và phương tiện vận tải hành khách của Trung Quốc và đề nghị các sở giao thông vận tải Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và thông báo đến các cơ quan có liên quan về việc doanh nghiệp vận tải hành khách Trung Quốc tham gia khai thác vận tải hành khách không định kỳ trên tuyến Nam Ninh Hà Nội, đồng thời chỉ đạo Thanh tra Giao thông phối hợp với lực lượng công an tỉnh kiểm tra giám sát hoạt động của các phương tiện vận tải của công ty hữu hạn Tập đoàn Vận tải Ô tô Vận Đức Quảng Tây. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước và Môi trường ký hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp vận tải hành khách của Trung Quốc về việc dừng nghỉ đón trả khách tại bến xe nước ngầm.
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết trong 9 tháng năm 2023, lực lượng này đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính hơn 11.200 trường hợp với số tiền xử phạt hơn 42 tỷ đồng. Thanh tra Sở tạm giữ 134 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn gần 1.200 trường hợp, tước phù hiệu đối với gần 600 trường hợp. Vi phạm quá khổ, quá tải chiếm nhiều nhất với gần 1.600 trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền trên 18 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang từng ngày, từng giờ tạo dựng những vùng quê xanh, sạch, đẹp ở cả nơi sinh sống và ngoài đồng ruộng. Những miền quê thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe của con người, được gọi với cái tên nông thôn xanh.
Làng nghề Cỏ Tế, xã Phú Túc, những tuyến đường ngõ không có rác thải, những tuyến đường chính đang từng bước được phủ cây xanh cho bóng mát, những sân chơi được trang bị đầy đủ dụng cụ thể dục thể thao cho người lớn và đồ chơi cho thiếu nhi. tại các cơ sở sản xuất với tiêu chí làm đến đâu sạch đến đó đã khiến cho không gian sản xuất cũng trong lành, chẳng còn cảnh vật liệu thừa thãi hay ngổn ngang như trước nữa. Bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Lưu Đông, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên cho biết.
Từ khi Hội Phụ Nữ phát động môi trường vệ sinh xanh sạch đẹp, riêng cá nhân gia đình là cũng làm đâu sạch đấy, cả công nhân cũng thế, làm xong là thu gọn đâu quét sạch sẽ trong ngày. Thì trong khi đấy bản thân mình trước tiên là nhà mình sạch, thì đi ra ngoài thì nó cũng sạch. Cứ ra ngoài ngõ, một chị em hàng xóm là cũng phát huy chương trình như thế là xóm rất sạch đẹp.
Phong trào xây dựng những miền quê xanh đáng sống đang hiện hữu ở nhiều làng quê. Một tinh thần sống xanh đang lan tỏa mạnh mẽ. Trên đồng ruộng, người nông dân ở nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội cũng thay đổi thói quen canh tác, xây dựng những cánh đồng sạch, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học để làm ra sản phẩm vừa giàu dinh dưỡng, vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Hà Nội ngày càng có nhiều hơn những vùng chuyên canh rau đạt tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap và thậm chí là hữu cơ. Những cánh đồng sạch đó đang mang lại giá trị hàng trăm triệu đồng một hecta một năm cho những người nông dân dám thay đổi, dám nghĩ, dám làm. Hay đơn cử với cây lúa của người dân Đồng Phú, Trường Mỹ thì thu nhập cũng đạt 1 gấp 3 nhờ nghiêm ngặt tuân thủ theo quy trình canh tác hữu cơ từ hơn 10 năm qua. Bà Lê Thị Hòa, trưởng thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Trường Mỹ cho biết.
Đây chưa làm cái sản xuất hữu cơ thì từ cân lúa kia chúng tôi bán chỉ có hơn 5.000 một cân. Nhưng đến lúc này lúa tươi đây thực tế như ngày hôm nay của dự án thu mua của chúng tôi là 15.000 một cân lúa tươi. Thế thì một gần gấp 3 rồi.
Với vùng quê Đan Phượng không chỉ có những mô hình sản xuất sạch, nơi đây còn là địa phương đi đầu của thành phố trong công tác xây dựng nông thôn mới. Và để xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Đan Phượng đặc biệt chú trọng công tác môi trường. Trong đó, việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn được đặc biệt quan tâm. Ông Hoàng Văn Thân, thôn Tiến Bộ, xã Thượng Mỗ, sau khi tham gia mô hình, thấy lượng rác sau khi xử lý đã không còn mùi xú uế. Và đặc biệt, lượng rác thải còn thừa đổ ra môi trường cũng rất ít. Hiệu quả của mô hình đã thôi thúc ông Thân và người dân xã Thượng Mỗ nhân rộng mô hình tại thôn xóm của mình. Ông Thân chia sẻ.
Thực hiện cái mô hình làm phân hữu cơ để dân làng, rồi là trong thôn xóm, luôn được thân thiện với môi trường và lại có cái hữu ích nữa là bón được cho cây trồng rất tốt để đảm bảo cái năng suất và cái sản phẩm sạch cho nông dân. Và chúng tôi cũng đang có cái tâm đắc là làm thế nào để chúng tôi sẽ xử lý đồng thời là ngâm ủ được cái cây chuối, vì cái cây chuối làm ra kali tổng hợp bón cho cây rất là tốt. Có cái hướng là tới đây sẽ tuyên truyền vận động nhân dân sẽ làm mỗi một gia đình một cái biển để ngâm cái đấy để lấy cái chế phẩm ấy để bón cho cây.
Nhờ có việc thực hiện tiêu chí môi trường mà ở nhiều xã vùng nông thôn hiện nay đã xuất hiện những làng, đường bích họa, dòng sông không rác, đường hoa, cây xanh. Đây là những mô hình tiêu biểu mà nhiều thôn xã đã triển khai giúp thay đổi bộ mặt vùng nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Được biết, để các vùng nông thôn có bước thay đổi mạnh mẽ như vậy là nhờ tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, phong trào xây dựng nông thôn mới được lan tỏa rộng khắp các quận huyện nên đã góp phần làm nên diện mạo thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Không chỉ giữ vị trí đầu tàu ở chức năng đô thị của cả nước, Hà Nội còn phấn đấu phát triển vùng ngoại ô cũng phải thành hạt nhân phát triển, đi đầu cả nước để nông thôn của Hà Nội trở thành miền quê đáng sống, một không gian kinh tế nông thôn với thế mạnh của đất trăm nghề, gắn với phát triển nông nghiệp, du lịch nông thôn. Nhờ vậy, đến nay diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt với cơ sở hạ tầng giao thông liên thôn, xóm được đầu tư xây dựng, nhiều tuyến đường khang trang, sạch đẹp, thuận tiện cho người dân đi lại và góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra tuyên bố đáng chú ý tại diễn đàn câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vardai lần thứ 20 tại Sochi. Phát biểu trước các chuyên gia chính trị gia, nhà ngoại giao và kinh tế đến từ 42 quốc gia, người đứng đầu nước Nga kêu gọi tất cả các nước tuân thủ 6 nguyên tắc trong quan hệ quốc tế, trong đó có bình đẳng, duy trì sự đa dạng và nỗ lực tạo ra một thế giới hòa nhập. Tổng thống Putin cho rằng việc tuân thủ các nguyên tắc này không chỉ là trạng thái tự nhiên của cộng đồng quốc tế, mà là tinh hoa của toàn bộ kinh nghiệm lịch sử của nhân loại.
Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cho biết từ ngày 8 tháng 10, bà sẽ bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày tới Brunei, Việt Nam, Lào và Thái Lan để thúc đẩy quan hệ an ninh và kinh tế với các nước thành viên ASEAN. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, Ngoại trưởng Kamikawa cho biết bà sẽ khẳng định tiếp tục hợp tác với các đối tác ASEAN nhằm duy trì và củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên luật pháp trong chuyến công du này.
Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm 2023 xuống còn một nửa, trong bối cảnh thương mại hàng hóa liên tục sụt giảm từ quý 4 năm 2022. Theo đó, WTO ước tính khối lượng thương mại hàng hóa sẽ tăng 0,8% trong năm 2023, thấp hơn dự báo trước đó hồi tháng 4 ở mức 1,7%. Trong khi đó, tổ chức này dự đoán khối lượng thương mại hàng hóa năm 2024 sẽ tăng thêm 3,3%. Dự đoán này không có nhiều thay đổi so với con số 3,2% được đưa ra hồi tháng 4. WTO cũng dự báo GDP thực tế sẽ tăng 2,6% trong năm 2023 và 2,5% trong năm 2024.
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin bắt đầu chuyến thị sát tình hình lũ lụt đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Trong buổi làm việc tại tỉnh Ubon Ratchathani, Đông Bắc Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan thừa nhận tình trạng lũ lụt diễn ra nghiêm trọng hàng năm gây ra những thiệt hại lớn về nhiều mặt, nhất là làm đảo lộn cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ông Srettha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm có một chiến lược mang tính dài hạn cùng hệ thống để ứng phó với tình trạng lũ lụt vào mùa mưa và hạn hán vào mùa khô.
Hôm qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã giải cứu 262 người di cư trên 3 chiếc thuyền đang cố gắng đến quần đảo Canary. Vụ giải cứu diễn ra trong bối cảnh làn sóng di cư gia tăng, các nhà lãnh đạo châu Âu đang họp ở Tây Ban Nha để tìm cách tránh một cuộc khủng hoảng di cư mới. Người đứng đầu chính quyền khu vực quần đảo Canary, Fernando Clavijo cho biết, cơ sở y tế tại đảo El Hierro đang bị quá tải mỗi khi có tàu cập cảng. Theo thống kê của chính phủ Tây Ban Nha, số người di cư bằng đường biển đến nước này trong năm nay đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng trước, hơn 3.500 người di cư đến quần đảo Canary.
Ngày 6 tháng 10, trưởng nhóm các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Jeremy Farrar cho biết, sốt xuất huyết sẽ trở thành mối đe dọa lớn ở Nam Âu, miền Nam nước Mỹ và các khu vực mới của châu Phi trong thập kỷ này, khi nhiệt độ ấm lên tạo điều kiện cho muỗi mang mầm bệnh lây lan. Hiện tại, Bangladesh đang trải qua đợt bùng phát tồi tệ nhất từ trước đến nay, với hơn 1.000 người tử vong. Theo con số thống kê ngày 6 tháng 10, tổng cộng nước này đã có gần 9.300 bệnh nhân bị sốt xuất huyết, trong đó có gần 3.000 người phải nhập viện.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên Gareth Southgate đã công bố bản danh sách những cầu thủ sẽ góp mặt trong đợt tập trung sắp tới. Trong đó có hai cái tên được chú ý nhiều nhất là Harry Maguire và Calvin Phillips. Cả hai cầu thủ này đều đang không đạt phong độ tốt và thậm chí không được ra sân ở câu lạc bộ. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng đặt khá nhiều niềm tin vào những cầu thủ đang chơi tốt ở thời điểm này như Jude Bellingham, James Maddison hay Ollie Watkins. Đội tuyển Anh sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Australia tại sân Wembley vào ngày 13 tháng 10, trước khi có trận đấu với đội tuyển Italy trong khuôn khổ vòng loại Euro 2024 vào ngày 18 tháng 10. Hiện đội tuyển Anh đang đứng đầu bảng C với 13 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Italia tới 6 điểm. Và nếu giành chiến thắng trong trận đấu tới, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate chắc chắn sẽ giành được quyền góp mặt tại chung kết Euro 2024 tại nước Đức. Dù mới chỉ chơi 4 trận cho Inter Miami ở MLS với một pha ghi bàn và hai kiến tạo, nhưng Lionel Messi đã được đưa vào danh sách 30 ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Ngôi sao người Argentina là cái tên nổi bật nhất trong danh sách bao gồm đồng đội Sergio Busquets, Thiago Almada, Luciano Acosta và Emmanuel Reynoso. Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc Messi lọt vào danh sách đề cử khi anh mới chỉ chơi được 247 phút. Tuy nhiên, theo quy định của MLS, các đội có thể đề cử tối đa 2 cầu thủ cho giải thưởng. Việc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 10 và kết thúc vào ngày 23 tháng 10 khi mùa giải MLS kết thúc. Hiện tại, Messi vẫn chưa bình phục chấn thương và bỏ lỡ 5 trong 6 trận đấu gần đây nhất của Inter Miami. Trong trận tiếp đón đội đầu bảng Cincinnati vào Chủ nhật tới, khả năng ra sân của Messi vẫn đang bị bỏ ngỏ. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, World Cup 2030 sẽ đánh dấu lần đầu tiên giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra đồng thời trên 3 châu lục với 3 nước đồng đăng cai là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Maroc. Theo đó, 3 trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra tại các quốc gia Uruguay, Argentina và Paraguay. Đây cũng là 3 quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, CONMEBOL, liên đoàn duy nhất tồn tại vào thời điểm giải đấu diễn ra lần đầu năm 1930. World Cup 2030 nhằm kỷ niệm cột mốc giải đấu tròn 100 tuổi. Đồng thời, cả 3 quốc gia trên đều có suất tham dự vòng chung kết. Dự kiến trận đấu khai mạc sẽ diễn ra tại sân Estadio Centenario, nơi lần đầu tiên giải đấu được tổ chức và từng diễn ra chung kết World Cup 1930. Dự kiến lễ khai mạc vẫn được tổ chức tại ba nước tham gia đăng cai. Cũng theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, World Cup 2034 sẽ được dự kiến tổ chức ở khu vực châu Á hoặc châu Đại Dương.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc kết hợp hội tụ gió trên cao, nên sáng nay thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, có thể kèm lốc sét, gió giật mạnh. Khu vực mưa bắt đầu từ huyện Đông Anh, quận Bắc Từ Liêm, sau đó lan sang các địa phương khác. Tổng lượng mưa phổ biến 10 đến 30mm, có nơi lớn hơn. Từ chiều mai, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Về diễn biến của bão số 4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 16 giờ chiều nay, bão cách Hồng Kông khoảng 100 km về phía đông nam, sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15. Sau thời gian trên, bão suy yếu về cường độ thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam Trung Quốc trong ngày 9 tháng 10.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm sản xuất Lưu Hương, tổ chức sản xuất Thùy Chi. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Ngọc Bách Minh Phương cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.